là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 25 mở rộng đánh giá công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng năm 2024.
Yên Bái đẩy nhanh tiến độ 26 công trình trọng điểm. Tiếp đó là ghi nhận những đóng góp của cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái trong thời bình. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 25 mở rộng nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy chính quyền các cấp, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt 5,36%, đứng thứ 10 trên 14 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 5,10%, đứng thứ 2 trên 14 tỉnh trong vùng và đứng thứ 6 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Trong 6 tháng đã công nhận thêm 10 sản phẩm OCOP, tổ chức công bố huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới, đã có 4 đơn vị hành chính cấp huyện được công nhận hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Sản xuất công nghiệp duy trì ổn định, tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt 6,29%, đứng thứ 9 trên 14 tỉnh trong vùng. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 199 triệu đô la. Toàn tỉnh đã đón trên 1,3 triệu lượt khách. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.075 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 1.700 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ. 6 tháng đầu năm 2024 đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 15 dự án với tổng vốn đăng ký gần 6.300 tỷ đồng. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 171 doanh nghiệp, 55 hợp tác xã và gần 400 tổ hợp tác. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai hiệu quả, lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo, khởi công xây dựng 908 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, tuyển sinh đào tạo nghề cho gần 10.600 người, giải quyết việc làm cho trên 13.500 lao động, chuyển dịch gần 5.000 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Cùng với đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Đánh giá việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Văn Long cho biết, các huyện thị thành ủy đã nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền về mục tiêu tổng quát chủ đề năm, các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm của chương trình hành động. Trong số 22 nhóm chỉ tiêu được tổng hợp, đánh giá có 10 nhóm chỉ tiêu được thực hiện ước đạt và vượt so với kế hoạch, 4 nhóm chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch. Đối với các sở ban ngành của tỉnh, tổng số 328 nhiệm vụ được giao cho 47 sở ban ngành, trong đó 31 nhiệm vụ đã hoàn thành, 297 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai thực hiện, cơ bản đảm bảo đúng yêu cầu về chất lượng và tiến độ đề ra. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, được quán triệt một số nội dung mới trong chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 51 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 25 mở rộng cũng đã thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.
Tiếp tục chương trình làm việc tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 25 mở rộng, các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ đánh giá kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, làm rõ những hạn chế tồn tại nguyên nhân, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể khả thi nhằm triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ngay sau khi chia thành 3 tổ, các đại biểu đã tích cực thảo luận tham gia nhiều ý kiến sâu sắc chất lượng vào các nội dung văn bản chỉnh hội nghị. Cơ bản các đại biểu đều bày tỏ đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo chức trách nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công, các đại biểu đã tập trung làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp những tháng đầu năm, khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, các dự án liên kết sản xuất, xây dựng các sản phẩm OCOP về tìm kiếm thị trường cho các tiêu thụ sản phẩm chủ lực. Cùng với đó là những khó khăn trong sản xuất công nghiệp, giải pháp tháo gỡ hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghiệp, công tác xúc tiến quảng bá du lịch, phát triển nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch theo từng địa phương, nguyên nhân một số chỉ tiêu chưa đạt so với kịch bản tăng trưởng và giảm so với cùng kỳ, giải pháp khắc phục tồn tại trong thu ngân sách, thu hút đầu tư, công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động. Có ý kiến của đại biểu đề nghị tỉnh quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu liên hợp thể thao tỉnh để sớm hoàn thiện, đưa vào khai thác đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh. Đề nghị Sở Y tế quan tâm cung cấp đủ nguồn vaccine đảm bảo chỉ tiêu tiêm chủng vaccine cho trẻ dưới 1 tuổi. Đại biểu cũng đề nghị sở ngành tiếp tục quan tâm giúp đỡ và sớm thẩm định các tiêu chí nông thôn mới đối với 4 xã Phong Dụ Thượng, Mỏ Vàng, Châu Quế Hạ và Nà Hẩu, các tiêu chí huyện nông thôn mới, sớm thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ đối với trồng rừng sản xuất và hỗ trợ người giảng dạy xóa mù chữ năm 2023 tại huyện Văn Yên. Đề nghị tỉnh sớm cấp bổ sung kinh phí để chi trả tiền lương và một số chế độ đối với học sinh chưa kịp thời, sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện chi trả chế độ dạy vượt định mức cho giáo viên. Đối với dự thảo kế hoạch thực hiện chỉ thị số 35/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, có ý kiến đề nghị xem xét lồng ghép thống nhất các nội dung cơ bản có hàm ý giống nhau. Có đại biểu đề nghị quy định cụ thể hơn, phân đấu đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên các cấp trong mỗi nhiệm kỳ. Sáng mai 16 tháng 7, hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 25 mở rộng tiến hành phiên thảo luận theo hội trường thông qua nghị quyết về bế mạc hội nghị. Thông tin sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tiếp tục cập nhật. Sáng nay 15 tháng 7, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai công tác 6 tháng năm 2024, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Dự phiên họp tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh, các sở ban ngành, các địa phương trong tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần chuyển biến tích cực công tác cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, nhiều chỉ số của Việt Nam được thăng hạng, trong đó xếp hạng môi trường kinh doanh tăng 12 bậc, xếp thứ 106 trong bộ chỉ số tự do kinh doanh thế giới, tăng 4 bậc so với năm 2022, xếp thứ 46 trên 132 quốc gia và nền kinh tế về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, tăng 2 bậc so với năm 2022. Các bộ ngành đã thực hiện cắt giảm đơn giản hóa 168 quy định kinh doanh tại 16 văn bản quy phạm pháp luật, nhờ đó tổng số quy định kinh doanh được cắt giảm. Đến đây, các bộ ngành đã đơn giản hóa 828 thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư đạt 76%, 100% bộ ngành địa phương đã hoàn thành kết nối đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức viên chức. Đối với tỉnh Yên Bái trong 6 tháng đầu năm, công tác cải cách hành chính tiếp tục được cả hệ thống chính trị quan tâm vào cuộc, kịp thời công bố thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt hơn 99%. Tổ chức bộ máy của tỉnh tiếp tục hoạt động ổn định có hiệu quả. Tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tinh giảm biên chế giai đoạn 2022-2026, đảm bảo đến năm 2026 đạt tỷ lệ tinh giảm theo chủ trương của Trung ương. Công tác xây dựng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số gắn với chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác. 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. 98% người dân doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành địa phương, các thành viên ban chỉ đạo khẩn trương rà soát xác định rõ điểm nghẽn đang cản trở hoạt động thủ tục hành chính, đề xuất các giải pháp cụ thể để tháo gỡ. Các bộ ngành địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban chỉ đạo và các nhiệm vụ cải cách hành chính đề ra theo kế hoạch của từng cơ quan đơn vị. Đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản quy phạm chi tiết, nhất là đối với các luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Đẩy mạnh rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với các quy định còn mâu thuẫn chồng chéo bất cập, không phù hợp với thực tiễn, rà soát đề xuất cắt giảm phương án đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh, tăng cường phân cấp, phân quyền, tập trung thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong tháng 9 năm 2024, đảm bảo ổn định hệ thống tổ chức các địa phương tiến hành đại hội đảng bộ các cấp năm 2025.
Sáng nay, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hòa Bình, đơn vị tài trợ, đã trao 50 triệu đồng tiền kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Định, thân nhân liệt sĩ Trần Duy Sương ở thôn 6, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Dự kiến tổng kinh phí làm nhà khoảng 300 triệu đồng, có tổng diện tích 80m2. Đồng thời trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các thương binh trên địa bàn. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống của dân tộc, là tấm lòng tri ân của cán bộ, nhân viên, người lao động công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình hướng tới các gia đình thương binh liệt sĩ. Được biết 6 tháng đầu năm nay, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã tích cực vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ tiền mặt, vật chất, hoàn thành bàn giao được 14 căn nhà tình nghĩa cho các thương binh, gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Còn lại 10 căn nhà đang tiếp tục thực hiện khởi công xây dựng.
Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 26 công trình dự án được đưa vào danh mục trọng điểm để tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện với tổng mức đầu tư là 12.198 tỷ đồng. Trong đó có 17 dự án thuộc lĩnh vực giao thông gồm dự án đường nối quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài Lào Cai, nút giao IC15, dự án đường nối quốc lộ 32 thị xã Nghi Lộ với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai IC14, dự án nút giao IC13 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Xác định đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo điều hành thành lập các tổ kiểm tra đôn đốc yêu cầu các chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện. Với sự chỉ đạo quyết liệt, một số chủ đầu tư đã tích cực phối hợp với các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số dự án tiến độ thi công còn chậm so với kế hoạch. Trước thực trạng này, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương, đôn đốc đơn vị tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán các khối lượng hoàn thành, đảm bảo tiến độ giải ngân, tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý đôn đốc các nhà thầu thực hiện theo đúng hợp đồng, bố trí nhân lực, vật lực, máy móc, trang thiết bị phục vụ thi công, bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường.
6 tháng đầu năm 2024, Hội nông dân huyện Trấn Yên thành lập mới 6 tổ hợp tác, 1 hợp tác xã, thu hút trên 9.200 hội viên nông dân đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội trên địa bàn huyện Trấn Yên đã hỗ trợ giúp đỡ 112 hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nghề công lao động, vật tư, cây con giống với số tiền trên 200 triệu đồng. Đồng thời, quỹ hỗ trợ nông dân huyện cho vay 12 dự án với 34 hộ tham gia, tổng số tiền 1,6 tỷ đồng. Duy trì thực hiện 6 dự án với 57 hộ vay 4,3 tỷ đồng từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương và của tỉnh. Hội nông dân huyện cũng đã thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện cho trên 2.500 hộ vay vốn phát triển kinh tế với dư nợ 176 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Hội nông dân huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Chỉ đạo các cơ sở hội tuyên truyền tới hội viên, người dân về thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp gắn với thị trường sản xuất hàng hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến và khuyến khích nông dân sản xuất kinh doanh quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, mẫu mã sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đã phối hợp với chính quyền các xã trên địa bàn tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, qua đó đã phát hiện xử lý 14 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó có 8 vụ vi phạm vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép, 3 vụ lấn chiếm đất rừng, 1 vụ vi phạm hành chính. Diện tích rừng bị thiệt hại trên 6.000m2, đã tịch thu 27,5 mét khối gỗ các loại. Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn và chính quyền các xã đã xử phạt các đối tượng vi phạm trên 342 triệu đồng. Thời gian này, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đang tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở tuyên truyền phổ biến pháp luật quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, triển khai các phương án phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc khai thác và vận chuyển buôn bán lâm sản, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ rừng tại gốc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị bắn bị thương vào sáng 14 tháng 7 theo giờ Việt Nam khi đang phát biểu tại buổi vận động tranh cử ở bang Pennsylvania. Vụ việc đang được điều tra theo hướng là một vụ ám sát và khủng bố nội địa. Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới tiếp tục lên án vụ nổ súng nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ. Trên trang mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Macron bày tỏ chia sẻ cú sốc và phẫn nộ của người dân Mỹ. Thủ tướng Đức Olaf Scholz gọi vụ tấn công là đáng khinh bỉ và cảnh báo rằng những hành động bạo lực như vậy đe dọa nền dân chủ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen cho biết bạo lực chính trị không có chỗ đứng trong nền dân chủ. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Kishida kêu gọi nước Mỹ đứng vững trước mọi tình huống bạo lực thách thức nền dân chủ. Còn Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước vụ việc.
Ngày 14 tháng 7, cựu Thủ tướng Nepal, hiện là Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal Thống nhất, đã được bổ nhiệm đứng đầu chính phủ liên minh mới tại quốc gia Nam Á này. Theo tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Nepal, Tổng thống Ram Chandraporen đã bổ nhiệm ông Samaoli làm Thủ tướng Hiến pháp. Những động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng Kamal Dahan thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện hôm 12 tháng 7. Tổng thống Poden đã yêu cầu các chính đảng chiếm đa số trong Hạ viện thành lập liên minh cầm quyền trước tối 14 tháng 7 và ông Oli đã đề xuất thành lập liên minh mới giữa Đảng Cộng sản Nepal thống nhất với Đảng Quốc đại Nepal.
Ngoại trưởng Cuba cho biết Bộ Y tế Belarus đã phê duyệt vaccine Sinovac điều trị ung thư phổi cho Cuba sản xuất. Đến thời điểm hiện tại, đây là dược phẩm duy nhất trên thế giới sử dụng liệu pháp miễn dịch điều trị một số dạng ung thư phổi. Quyết định của cơ quan y tế Belarus ghi dấu thêm một thành tựu của ngành công nghệ sinh học Cuba. Belarus là quốc gia có tiêu chuẩn cao và khắt khe về y tế. Sinovac là vaccine ngừa ung thư phổi đầu tiên được cấp bằng sáng chế và đăng ký chính thức trên thế giới. Chế phẩm này có khả năng ức chế sự phát triển của những khối u đã có trong cơ thể người bệnh.
Sự mất giá của đồng yên đã đẩy giá hàng hóa ở Nhật Bản đang tăng đáng kể và làm tăng áp lực chi phí sinh hoạt đối với người dân địa phương. Chỉ riêng trong tháng 7, 411 loại thực phẩm tăng giá tại Nhật Bản. Các siêu thị cho biết sự mất giá của đồng yên và chi phí nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và phân bón tăng cao đã đẩy giá thịt lợn, trứng và các sản phẩm từ sữa, trái cây và rau quả sản xuất tại Nhật tăng. Nhiều người dân cho rằng các mặt hàng tăng cao, ít sự lựa chọn càng làm tăng áp lực cuộc sống. Ngoài thực phẩm, sản xuất giấy cũng bị ảnh hưởng. 6 công ty giấy lớn của Nhật Bản cũng tuyên bố sẽ tăng giá trong năm nay.
Theo truyền thông Hàn Quốc, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy các bác sĩ thực tập sẽ quay lại làm việc trong khi các bệnh viện chuẩn bị hoàn tất việc chấp nhận đơn thôi việc của họ. Ngày 15 tháng 7 là hạn chót để chính phủ Hàn Quốc thuyết phục các bác sĩ thực tập. Những người đã xin nghỉ việc từ cuối tháng 2 để phản đối cải cách y tế quay trở lại bệnh viện do liên quan đến thời gian tuyển dụng các bác sĩ thực tập vào tháng 9. Chính phủ Hàn Quốc cho biết nếu các bác sĩ thực tập không phản hồi động thái chấp nhận đơn thôi việc trước thời hạn, họ sẽ tự động bị cho thôi việc. Việc chấp nhận đơn thôi việc sẽ giúp các bác sĩ thực tập tìm được việc làm tại bệnh viện khác. Chính phủ Hàn Quốc tuần trước đã quyết định rút lại mọi biện pháp phạt các bác sĩ thực tập không tuân thủ lệnh quay trở lại làm việc, đồng thời cho phép họ nộp đơn xin lại chương trình đào tạo bắt đầu vào tháng 9 được hưởng chế độ đãi ngộ đặc biệt. Bất chấp đề xuất hòa giải của chính phủ nhằm chấm dứt cuộc đình công kéo dài, hiện vẫn chưa biết có bao nhiêu bác sĩ thực tập sẽ quay lại làm việc. Trên 12.000 bác sĩ thực tập đã đình công dưới hình thức xin nghỉ việc kể từ ngày 20 tháng 2 để phản đối việc chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y.
Thưa quý vị và các bạn, nơi chiến trường ác liệt năm xưa, lực lượng thanh niên xung phong đã đóng góp rất nhiều công sức, hy sinh tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng của đất nước. Sau nhiều năm cống hiến, đấu tranh vì nền hòa bình, sự tự do của dân tộc, cho đến nay trên địa bàn tỉnh, còn không ít cựu thanh niên xung phong đang phải đối mặt và cố gắng vươn lên vượt qua những khó khăn trong đời sống hàng ngày. Cùng với sự quan tâm chung tay có trách nhiệm của cộng đồng xã hội, nhiều cựu thanh niên xung phong sinh sống trên địa bàn tỉnh đã có cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, mời quý vị và các bạn nghe phóng sự sau.
Trong những năm qua, các cấp hội cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã chú trọng khảo sát, thống kê số cán bộ hội viên là hộ nghèo, gia đình chính sách, khó khăn cần được hỗ trợ. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn bằng sự kết nối, quan tâm đặc biệt, các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh đã cùng đồng hành, động viên tinh thần, tri ân sâu sắc với các cựu thanh niên xung phong đã hy sinh xương máu, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vào các dịp ngày lễ Tết, các cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái được gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi, chia sẻ động viên, qua đó tiếp thêm động lực cho các cựu thanh niên xung phong xây dựng cuộc sống ổn định, sung túc, sống vui, sống khỏe, sống có ích. Bà Bùi Thị Nhuần, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thị xã Nghĩa Lộ nói:
công tác nghĩa tình đồng đội của thị xã Nghĩa Lộ chúng tôi là rất là làm tốt, nhiều cá nhân là xung phong ủng hộ. Và năm nào chúng tôi cũng có cái quỹ nghĩa tình đồng đội để góp vào, xong khi nào có cái gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn, đột xuất thì chúng tôi sẽ trích cái tiền đó và đi trao. Mà luôn luôn, thí dụ như ngày Tết và ngày 27 tháng 7 là chúng tôi phối hợp với đoàn thanh niên để đi đến từng gia đình, từng hoàn cảnh khó khăn đấy để trao quà cho tận nơi.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái là phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhờ thực hiện có hiệu quả phong trào này, đến nay toàn tỉnh có hàng chục hội viên cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình với tổng số vốn được vay trên 650 triệu đồng. Điển hình trong những mô hình phát triển kinh tế của cựu thanh niên xung phong phải kể tới ông Nguyễn Văn Lũy ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái là chủ doanh nghiệp với ngành nghề thương mại, dịch vụ tổng hợp có doanh thu cao, nộp thuế hàng năm khoảng 1,1 đến 1,2 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 70 lao động với mức thu nhập bình quân từ 9 đến hơn 10 triệu đồng một người một tháng. Ông Nguyễn Văn Lũy, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói:
Phát thì truyền thống của cựu thanh xung phong, khi tôi được xuất ngũ, được về các đơn vị quản lý, được giáo dục bồi dưỡng với tinh thần là không ngại khó khăn, phát huy truyền thống của thanh xung phong, không có việc gì khó, chỉ sợ nó không bền, đào núi và đập biển, quyết chí ắt làm lên. Chính vì vậy, tôi cùng con cháu gia đình đã khắc phục từ nhỏ, từ quay nhỏ đến doanh nghiệp, rồi trở thành công ty. Đến bây giờ tôi vẫn dạy con cháu là gì? Khó khắc phục, quyết tâm, nhưng mà với tinh thần kiên trì giáo dục con cháu để nó học tập noi gương mình, và cũng phải thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ.
Với nghĩa cử nhân văn cao đẹp, tri ân sâu sắc và giúp giảm bớt một phần khó khăn đối với các gia đình cựu thanh niên xung phong, toàn tỉnh đã xóa được trên 150 căn nhà rột nát cho hội viên nghèo, cận nghèo, tổng trị giá nguồn kinh phí giúp đỡ ủng hộ hàng chục tỷ đồng. Qua điều tra khảo sát, năm 2024 không còn hộ hội viên nào có nhà rột nát. Công tác thăm hỏi động viên hội viên khi gặp ốm đau hoạn nạn hay gặp tai nạn rủi ro được quan tâm. Toàn tỉnh hiện có gần 120 hội viên cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi. Các mô hình kinh tế giỏi có doanh thu từ 70 đến 225 triệu đồng một năm, giải quyết việc làm cho người lao động với mức thu nhập từ 3,5 đến 4,5 triệu đồng một người một tháng. Để bù đắp phần nào những mất mát đau thương của các cựu thanh niên xung phong, trong năm 2024, tỉnh Yên Bái có một số cựu thanh niên xung phong bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam dioxin được về làng Hữu Nghị Việt Nam an dưỡng, điều dưỡng, chữa trị bệnh tật, phục hồi sức khỏe. Thông qua nhiều hoạt động nhân văn, ý nghĩa, góp phần lan tỏa, giáo dục thế hệ trẻ, nối tiếp truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của thanh niên xung phong Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái cho biết:
Các hội viên là toàn các đồng chí đã tham gia kháng chiến, giữ chủ nghĩa xã hội. Về thì là hoàn cảnh khó khăn thì tổ chức hội đặt ra cái mục tiêu là xây dựng tổ chức hội và tuyên truyền đường lối pháp luật và truyền thống của lực lượng thanh phong đối với cán bộ hội viên. Thứ ba là tham mưu chính quyền để giải quyết chế độ chính sách cho thanh xung phong. Thứ bốn là tham gia các phong trào thi đua, và đặc biệt là cái công tác nghĩa tình đồng đội. Hội đã tổ chức quyên góp các nhà tài trợ giúp đỡ.
Ký ức hào hùng về những năm tháng cống hiến, tuổi trẻ, dũng cảm nơi chiến trường vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí những cựu thanh niên xung phong trên địa bàn Yên Bái. Với phương châm lúc trẻ xung phong về già gương mẫu, tinh thần bất khuất và những đóng góp to lớn của lực lượng thanh niên xung phong trong thời chiến cũng như thời bình đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Cựu thanh niên xung phong luôn là những tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ trẻ học tập, nỗ lực rèn luyện, cống hiến sức lực trí tuệ, đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.
Tiếp theo chương trình chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Argentina đã trải qua một trận đấu khó khăn trước Colombia ở chung kết Copa America 2024. Nhưng nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Lautaro Martinez ở phút 113, họ đã giành chiến thắng 1-0 và lần thứ 16 vô địch Nam Mỹ. Hòa trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội phải bước vào hiệp phụ. Đến phút 113, cơ hội gần như là duy nhất của Argentina ở hiệp phụ. Lautaro Martinez đã ghi bàn. Anh nhận đường truyền một chạm rất hay của đồng đội và băng xuống đối mặt thủ môn Colombia. Tiền đạo Inter dứt điểm khó chịu, đưa bóng qua đầu đối phương ghi bàn thắng duy nhất ấn định trận đấu. Đội tuyển Tây Ban Nha đã trở thành nhóm vô địch Euro 2024 sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước đội tuyển Anh ở trận chung kết. Nico Williams và Mikel Oyarzabal là những cầu thủ lập công để mang chiếc cúp vô địch về cho đội tuyển Tây Ban Nha. Ở trận đấu này, Nico Williams đã phá vỡ thế cân bằng với pha lập công mở tỷ số cho Tây Ban Nha ở phút 7 sau đường kiến tạo của Lamine Yamal. Đến phút 13, Cole Palmer tung ra cú sút xa hiểm hóc đánh bại thủ thành Unai Simon ghi bàn thắng hòa 1 cho tuyển Anh. Tuy nhiên 13 phút sau, Mikel Oyarzabal ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Tây Ban Nha. Không chỉ giành chức vô địch Euro 2024, đội tuyển Tây Ban Nha còn lập cú đúp danh hiệu cá nhân khi Rodri nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất và Lamine Yamal giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Nodari đóng góp trực tiếp vào lối chơi tấn công lẫn kiểm soát bóng của Bò Tót ở vòng chung kết Euro 2024 năm nay. Sự kết hợp giữa Rodri với Fabian Ruiz ở giữa sân giúp Tây Ban Nha sẵn sàng gây khó khăn cho bất kỳ đội tuyển nào tại Euro 2024. Bên cạnh đó, ở hạng mục cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Euro 2024, không quá bất ngờ khi Lamine Yamal là gương mặt được xướng tên ở danh hiệu này. Cầu thủ thuộc biên chế Barca đã có cho mình mùa giải Euro đầu tiên trong sự nghiệp quá thành công. Chuyển sang thông tin về quần vợt, thắng thuyết phục 3-0, các nốt Alcaraz bảo vệ thành công trước vô địch Wimbledon. Hạt giống số 3 khởi đầu ấn tượng khi giành break ngay trong game đầu giao bóng của Djokovic. Anh sau đó có thêm một break nữa và giành chiến thắng trong set đầu tiên với tỷ số 6-2. Kịch bản trong set 2 không có gì thay đổi khi Carlos Alcaraz vẫn chiếm thế chủ động nhờ khả năng giao bóng và điều bóng của mình. Anh nhanh chóng khép lại set đấu cùng với tỷ số 6-2. Thế trận diễn ra cân bằng trong set 3 khi Novak Djokovic cải thiện phong độ. Tuy nhiên, trong loạt tiebreak, Alcaraz đã thể hiện bản lĩnh và giành chiến thắng với tỷ số 7-4. Thắng thuyết phục 3-0, Carlos Alcaraz bảo vệ thành công trước vô địch Wimbledon.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe ga 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải 3, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 7, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa to và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa to và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.